This is KBDT from Highland Park, Texas.
Ce soir, je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées. Aimées. Ce soir je serai la plus tendre quand tu me diras tous les mots que je veux entendre murmurer par toi, par toi. Quand je fonde l'espoir que la robe que j'ai voulu et que j'ai cousue point par point sera chiffonnée, les cheveux que j'ai coiffés on décoiffé par tes mains. Quand la nuit referme ses ailes, j'ai souvent rêvé, rêvé que dans la soie et la dentelle, le soir où je serai la plus belle pour aller danser.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời quý thính giả theo dõi chương trình Những Điều Trông Thấy với cựu đại úy Nguyễn Thị Bé Bảy. Từ phòng vi âm, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được chào cô.
Xin chào Dũng Nghiêm, chào anh Huy và chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas. Sao quý vị ở dưới có khỏe không?
Dạ, Dũng Nghiêm với anh Huy khỏe. Cô khỏe không cô?
Ồ, cảm ơn Dũng Nghiêm, cô cũng khỏe.
Dạ, hôm nay ở trên Dallas là mưa dặn. Sáng giờ nhìn bầu trời nó u ám, nó bụng cũng bụng dưới cho làm sao? Thời tiết có tốt không?
Ở đây thì lại 70 mấy độ thì người ta nói là cái đó là Indian Summer.
Thế như vậy thì cũng tốt phải không cô ha?
À, thì cũng ấm áp, rất là ấm.
Dạ. Thôi bây giờ mình trở vô cái chương trình luôn nha cô nha.
Okay.
Thì cái tuần qua đó, thì qua cái vụ mà hành hung chồng của bà Nancy Pelosi đó, là một trong những cái tin nóng. Mà theo các công tố viên đó thì ông David DeParge, 42 tuổi, bị cáo buộc đã đột nhập vào dinh thự của gia đình bà Pelosi ở San Francisco hôm 28 tháng 10 vừa rồi, là coi như là một cái phần nỗ lực để bắt cóc chủ tịch Hạ viện và hành hung ông Paul Pelosi. Thì cảnh sát địa phương tới ứng cứu theo cái cuộc gọi 911 do ông Paul Pelosi thực hiện, thì đã chứng kiến hai người này, đàn ông này đang giằng co một cái búa. Không biết búa lớn hay búa nhỏ thì không biết nữa. Và một cái bản khai hữu thể của FBI thì cho biết sau đó thì ông DeParge đã giật được chiếc búa và dùng nó để đánh vào đầu ông Paul Pelosi. Thì người đã ngã xuống đất, thì ông DeParge đang phải đối mặt với hàng loạt các cáo buộc của liên bang, tiểu bang, rồi bao gồm những cái chuyện như là hành hung, rồi cố ý sát nhân. Thì đảng Dân Chủ cho rằng câu nói của hung thủ là bà Nancy Pelosi đâu rồi? Thì giống như câu nói là trong cái cuộc gọi là bạo loạn đồi Capitol ngày 6 tháng 1. Thì với cái mục đích là đổ tội cho những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Thì không biết là theo cô đó, thì cô nhận xét cái sự việc này như thế nào vậy thưa cô?
Thì cái này, cái vụ này thì có nhiều cái tin tức nó rất là khác nhau. Mà nếu mà tổng hợp lại mình coi lại thì có rất là nhiều thắc mắc, cũng là nhiều câu hỏi đặt ra hơn là những cái giải đáp thỏa đáng. Thì là đầu tiên thì hãy nói về cái nạn nhân là ông Paul Pelosi, là chồng của bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Thứ nhất á, thì theo cô biết, thông thường thì cái ngôi biệt thự của bà chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thì ở ngay trong cái vùng kiểm soát của đảng Dân Chủ, mà chắc chắn là có tường rào, rồi chắc chắn là phải có cái hệ thống an ninh để bảo vệ chặt chẽ. Mà nếu mà có người đột nhập như vậy á, thì cái hệ thống bảo vệ an ninh phải lập tức phải báo động. Nhưng mà những cái bản tin tức từ các cơ quan truyền thông thì không thấy nói tới cái hệ thống bảo vệ an ninh cho cái ngôi biệt thự của bà Nancy Pelosi. Thứ hai á, thì một cái tin mà chính thức từ cơ quan cảnh sát thì họ khám phá ra cuộc tấn công của ông và ông Paul là khi mà họ đi tuần tiễu vào lúc 2:30 khuya thì cảnh sát họ nói là cái đó là well checking, là tư gia của bà Nancy Pelosi, chứ cảnh sát không có phải tới do một cái cú điện thoại gọi 911. Trong khi đó thì là cái bản tin thì lại là cảnh sát nhận được cái cú điện thoại gọi 911. Thì mình thấy hai cái chuyện này nó cũng hơi tréo ngoe với nhau. Và cái điều thứ ba nữa đó, thì theo các cái bản tin mà diễn tả đó, thì lúc ấy thì hình như là chỉ có một mình ông Paul Pelosi ở nhà. Thì cô cũng không thể tưởng tượng được mà trong cái tư gia của bà chủ tịch Hạ viện mà là ông chồng của bà là 82 tuổi mà lại không có bất cứ người làm nào, như là người quản gia hay là người tài xế, hay là ít nhất cũng có mấy người nấu bếp hay là người cận vệ để bảo vệ ổng, mà chỉ có một cái ông già 82 tuổi mà sống trơ trọi một mình trong cái căn biệt thự như vậy thì quả là nó vô lý hết sức.
Thế như vậy là cô có nghĩ đây là một cái chuyện ta gọi gì là set up dàn dựng phải không cô?
Thì người ta, nhiều người cũng cho như vậy, mà cái điều vô lý hơn nữa đó thì là cũng cái bản tin của Politico nói rằng là khi cảnh sát tới thì có một người ra mở cửa, nghĩa là lúc đó là có người thứ ba ngoài cái ông Paul và cái hung thủ, cái tên hung thủ. Cái điểm thứ tư nữa mà vô lý nữa là khi cảnh sát vào nhà thì chứng kiến là ông Paul Pelosi đang giằng co cái búa với cái tên hung thủ đó, mà lại không có cái hành động can thiệp tức thời để cho cái ông kia giành được cái búa mà đập vô đầu ông Paul Pelosi đến nứt sọ. Oh my god, trời ơi, đập mà nứt sọ như vậy là phải đập một cái rất là mạnh đấy chứ, chứ đâu có phải là thường. Nhưng mà nứt sọ thì là một cái vết thương rất là chí tử rồi, mà ông Pelosi là theo cái hồ sơ của nộp trên tòa của công tố viên á, thì là ông Paul Pelosi bị đập tới bất tỉnh, ngã xuống bất tỉnh mà nằm ở trên vũng máu ồ ghê như vậy á, mà sau đó thì ông tỉnh lại thì là đưa tới bệnh viện, là ông được xuất viện rồi, coi như chỉ 6 ngày là được xuất viện thôi. Thành ra thôi thì cũng mừng cho ông với lại bà Pelosi. Thì bây giờ thì nói là ông nạn nhân, rồi bây giờ nói đến hung thủ. Thì hung thủ như là anh Huy vừa mới nói á, tên là David DePage gì đó, là 42 tuổi, là người Canada. Anh này đến Mỹ vào năm năm 2000. Mà khi mà cảnh sát mà vô nhà thì thấy hung thủ chỉ mặc một cái quần lót thôi, trong khi giằng co với ông Paul Pelosi thì ông này cũng chỉ mặc một cái quần lót. Thì mình không biết là nó what happened. Nhưng mà khi mà vụ tấn công được loan ra thì lập tức cái truyền thông cánh tả chụp mũ cho cái anh chàng này là người cánh hữu, là người MAGA, là người mà của Trump. Tại vì anh ta hỏi cái câu mà hồi nãy anh Huy nói là where is Nancy, bà Nancy đâu đó. Nhưng rồi từ từ thì cái lý lịch của cái anh này cũng được nó người ta vạch trần ra. Thì cái người bạn gái cũ của anh ta tên là Oxane Powell thì cho biết là cả hai người là trong một cái hội khỏa thân, và họ là những cái người cấp tiến chứ không phải là những người cánh hữu hay những người MAGA gì hết á. Thì cái cô này cũng nói là anh này là bị cái bệnh tâm thần rất là nặng. Và trong cái nơi mà ở của anh ta đó thì là nó có những cái dấu hiệu là ủng hộ Black Lives Matter, rồi có những cái cờ ủng hộ người đồng tính, và anh này xài ma túy. Nhưng mà buồn cười nhất á, là cô thấy là cái chuyện mà bà Hillary Clinton, cái vụ này là xỉa sói đảng Cộng Hòa, là tại sao là đảng Cộng Hòa không có ai lên án cái vụ tấn công của ông Paul Pelosi. Thì có phải chăng là vì ông Paul là chồng của bà Nancy Pelosi, thành ra đảng Cộng Hòa là không có lên tiếng để là binh vực ông. Thì trước đó thì bà Clinton cũng là kết tội đảng Cộng Hòa là gieo rắc hận thù và thuyết âm mưu, và từ đó mới dẫn tới cái vụ tấn công của ông Paul Pelosi. Thì Mới đây thì người ta cũng khám phá ra hai cái trang web có liên hệ tới cái anh mà hung thủ này á, thì mấy trang web đó thì không có cái dấu vết gì chứng tỏ anh này là MAGA hay là anh này là cái người mà ủng hộ ông Trump. Thì cô thấy là cái vụ mà tấn công này như là anh Huy vừa mới nói đấy, có thể là một cái cuộc dàn dựng để vu khống Đảng Cộng Hòa, vu khống ông Trump là thế nọ thế kia, thì chắc là cũng không có ngoài cái mục đích mà vớt vát tới cái sự, vì cái sự thất bại của ông Joe Biden với Đảng Dân Chủ, mà trong khi chỉ còn có 4 ngày nữa là tới ngày bầu cử giữa nhiệm kỳ rồi.
Dạ đúng vậy đó cô. Dạ vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của cô.
Dạ được. Thưa cô, thì Dũng em muốn hỏi cô một câu hỏi khác, là một cuộc điện luật cải cách di trú gọi tắt là IRLI tiến hành đã phát hiện ra rằng các tiểu bang trú ẩn ở Hoa Kỳ đang lấy hàng triệu Mỹ kim tiền thuế người dân cho những người nhập cư bất hợp pháp. Người hợp pháp thì không đủ điều kiện để nhận trợ cấp thất nghiệp liên bang. Và luật thuế thất nghiệp liên bang yêu cầu các tiểu bang thực hiện các biện pháp phòng ngừa để cấm những người đó nộp đơn cho các yêu cầu ngay. Thì câu hỏi được đặt ra là tại sao Hoa Kỳ lại có những nơi gọi là trú ẩn khá xâm phạm vào việc check on dân bất hợp pháp đó cô?
Thì cái tiếng Mỹ gọi mấy cái nơi đó là sanctuary city hay là sanctuary state, thì mình gọi nôm na là nơi trú ẩn, hay là còn gọi là thánh địa của di dân bất hợp pháp. Thì là theo cái luật của liên bang á, thì cái cơ quan ICE thì là cái cơ quan mà phụ trách về di trú, thì được phép bắt giữ những cái di dân bất hợp pháp. Nhưng mà cái chính quyền địa phương, là cái cảnh sát tại địa phương của những nơi mà họ gọi là thánh địa của di dân đó, thì không có bắt giữ di dân, không có giấy tờ. Nhưng là những người di dân lậu thì nếu mà họ không có cái phạm cái tội gì mà đích đáng á, thì là cảnh sát địa phương mà nếu mà có bắt họ thì sau đó thì cũng thả họ ra thôi. Nhưng mà những cái nơi không phải là thánh địa của di dân bất hợp pháp đó, thì cảnh sát địa phương họ sẽ giữ những cái người di dân lậu đó cho tới khi cái giới chức của cái cơ quan ICE là đến nơi và là họ giải giao những cái người đó là cho cái cơ quan ICE, để rồi sau đó là họ mới mới phân xử cái người đó theo cái luật của liên bang. Thì mà sở dĩ có những cái nơi mà gọi là những cái nơi thánh địa như vậy là tùy theo cái chính sách của tiểu bang hay là chính sách của cái thành phố. Thì hiện nay trên nước Mỹ thì là có 11 cái tiểu bang họ công nhận họ là thánh địa của di dân lậu. Thì có 11 tiểu bang đó là California, Colorado, Connecticut, Illinois, Massachusetts, New Jersey, New Mexico, New York, Oregon, Vermont và tiểu bang Washington. Thì hầu hết những tiểu bang này là do Đảng Dân Chủ nắm quyền hết. Thì là ngoài ra đây là thì có tất cả là 182 thành phố và quận hạt trên nước Mỹ, cũng là họ cũng nói là họ là thánh địa của di dân lậu. Và những nơi này hầu hết cũng là do Đảng Dân Chủ kiểm soát. Thì nhiều tiểu bang không chính thức là tiểu bang của di dân lậu, nhưng những cái thành phố và quận hạt trong cái tiểu bang ấy lại là thánh địa của di dân lậu. Như cô nói thí dụ như cái tiểu bang Virginia của cô đây, thì chính thức là cái tiểu bang không phải là thánh địa của di dân lậu, nhưng mà có 5 nơi thì họ công nhận họ là thánh địa của di dân lậu, là cái 5 nơi đó là Albemarle, Marlow County, Alexandria City, Arlington County, Chesterfield County và Fairfax County. Fairfax County là cái chỗ mà cô đang sống đây. Thành ra cái tiểu bang Pennsylvania cũng vậy, không phải là tiểu bang thánh địa của di dân lậu, nhưng mà có tới 17 địa phương là thánh địa của di dân lậu. Và Dũng em hỏi là tại sao lại có như vậy, thì theo ý của cô á, thì cái câu trả lời là để là thành hình một cái lực lượng cử tri từ cái khối di dân lậu, một khi mà họ đã được hợp thức hóa thì có thể tưởng tượng thì mình thấy cái tình trạng mà ông Biden mở cửa biên giới bây giờ cũng vậy. Trong năm nay là đã mấy triệu người vô rồi, mà tưởng tượng là cái khối đó mà sau này họ được hợp thức hóa thì họ sẽ là cử tri của đảng Dân Chủ thôi. Thành ra mình thấy rõ ràng là cái chuyện tại sao cái tình trạng mở cửa biên giới và cái tình trạng mà có những cái tiểu bang cũng như là những cái nơi, những cái county, những cái thành phố trên khắp nước Mỹ này họ là chứa chấp dân lậu. Đấy. Thành ra trên cái nguyên tắc á, thì cái cơ quan ICE với nếu mà có lệnh của tòa thì họ có thẩm quyền bắt những cái di dân lậu này ở bất cứ nơi nào để mà họ trả về, họ không có cho vào, họ đuổi ra khỏi nước Mỹ vân vân. Thì nếu mà nhưng mà tùy thuộc vào cái chính quyền của tiểu bang hoặc là của tại địa phương. Nếu liên bang á, thì là họ có cái đạo luật gọi tắt là INA, thì cái đạo luật này là do quốc hội lập ra, thì là cấm chỉ cái việc chứa chấp di dân bất hợp pháp. Và nếu mà người nào mà vi phạm cái luật này á thì là sẽ bị ở tù. Nhưng mà cô thấy tiểu bang họ đã công nhận họ là chứa chấp di dân lậu, rồi những một trăm mấy chục cái nơi cũng là họ cũng nói thẳng ra là họ chứa chấp di dân lậu. Nhưng mà như vậy thì cái đạo luật của liên bang này đối với họ nó không có ăn thua gì hết trơn á. Thành ra cô rất là thắc mắc, không biết tại sao những cái như vậy thì rõ ràng là phạm luật liên bang, nhưng mà liên bang không có làm được gì hết. Thành ra nếu mà bây giờ những cái số tiền đó mà các cái chính quyền ở tiểu bang, ở địa phương mà họ không có làm gì hết thì là cũng chịu thôi, thì cũng lấy cái tiền thuế của dân mà để cho di dân lậu, để mà họ kiếm phiếu, để mà họ lập những cái khối cử tri cho họ. Nếu mà cái đám di dân lậu này là sớm muộn gì là cũng được hợp thức hóa. Thành ra cái đó là mình thấy rõ ràng cái bức tranh, thấy rõ ràng là những cái thành phố hay là những cái nơi mà dân chủ, đảng Dân Chủ hoặc gọi là nơi trú ẩn cho di dân lậu đó, thì mục đích của họ mình thấy rất là rõ ràng.
Yeah.
Không có thể nào mà mình phủ nhận cái chuyện đó, mà cái mục đích là để tạo ra cái khối cử tri cho họ lúc sau này.
Yeah. Vâng, xin cảm ơn cô rất là nhiều. Và một cái vấn đề quan trọng đó là cô cũng biết rồi, bây giờ là chúng ta đang ở cuộc bầu cử giữa kỳ đó, thì đảng Cộng Hòa là đang mong đợi là giành được Hạ Viện trong các cuộc bầu cử sắp tới, nhờ vào cái sự thất vọng về cái nền kinh tế, rồi cũng như là mấy cái lợi thế trong quá trình tài phán, rồi qua trong chia địa hạt bầu cử diễn ra cứ 10 năm một lần. Thì như vậy thì cái triển vọng mà cho đảng Cộng Hòa giành lại Thượng Viện thì thấy rằng là ảm đạm hơn đấy cô. Và một số cuộc tranh cử ở các tiểu bang chiến địa quan trọng đó thì có thể nói rằng cũng còn rất là căng thẳng. Thì điều này đã xảy ra hồi đầu năm nay rồi, thì không biết là theo cô nhận xét về vấn đề như thế nào?
Thì là anh Huy nói là rất là đúng. Thì là cái chuyện mà cuộc bầu cử giữa kỳ này nó cũng rất là quan trọng. Thành ra cái triển vọng mà đảng Cộng Hòa giành lại Hạ Viện với lại Thượng Viện á, thì là đảng Dân Chủ đã nhìn thấy rồi. Thành ra họ tìm đủ mọi cách để mà họ có thể là xoay ngược lại cái tình thế, là mình thấy rõ ràng như thế nào. Thì là trong cái cuộc bầu cử giữa kỳ năm nay á, thì là tất cả là 435 cái ghế dân biểu là phải bầu lại hết. Thì 35 thượng nghị sĩ trong số 100 thượng nghị sĩ cũng bầu lại, và 36 thống đốc trên 50 thống đốc thì cũng được bầu lại. Thì mình thấy là gần tới ngày bầu cử á, thì là cử tri họ chú trọng nhiều về cái kinh tế và cái vấn đề tội phạm nhiều hơn là cái vấn đề phá thai. Thì mấy tháng trước á, thì là cái vấn đề khi mà tối cao pháp viện mà lật ngược lại cái cái án lệ là Wayne, cái án lệ đấy thì là lúc đó là Đảng Dân Chủ rất là mừng, họ coi như là cái đó là coi như là cái một lợi thế của Đảng Dân Chủ để mà thu phiếu trong cái giới mà phụ nữ. Nhưng mà mình phải hiểu rằng phụ nữ như cô đây nè, thì có thể ngoài cái chuyện mà quan tâm tới cái vấn đề phá thai hay không, thì trước mắt họ là người nội trợ trước cái đã. Khi mà đi chợ, khi mà đổ xăng này nọ, thì cái đập cái vô mắt họ, đập vô cái túi tiền của họ bây giờ là thấy là cái đồng lương, nhất là những cái giới trung lưu với cái đồng lương cố định là rất là thiếu hụt. Thành ra cái vấn đề phá thai mà Đảng Dân Chủ mà họ coi như một lợi thế của họ bây giờ đó, không, nó phai nhạt đi rồi. Không có ai chú trọng tới cái chuyện mà phá thai hay không phá thai. Mà như cô đã nói mấy lần trước, đâu có ai cấm mấy bà phá thai đâu. Họ chỉ, tối cao pháp viện chỉ đưa cái vấn đề đó trở lại các tiểu bang. Thành ra các tiểu bang mà dân chủ thì họ lại mừng nữa. Tại vì lúc đó trao quyền về cho họ thì là họ bày ra những cái luật là phá thai thả vàng, phá thai tới cái lúc mà sanh con cũng còn được phá thai. Như vậy tóm lại cái vấn đề phá thai không phải là một cái lợi khí của Đảng Dân Chủ nữa, mà tất cả bây giờ người ta chú trọng tới cái việc như cô mới nói là cái vấn đề kinh tế, cái vấn đề lạm phát và cái vấn đề tội phạm. Thì trong cái thời gian qua thì mình thấy cái cuộc vận động tranh cử, mặc dù chưa phải là vận động tranh cử tổng thống, nhưng mà ông Trump ông cũng đã nhào ra, ông Biden cũng nhào ra và ông Obama cũng nhào ra vận động. Ông Trump thì dĩ nhiên là vận động cho các ứng cử viên Cộng Hòa rồi. Ông Biden với Obama thì là vận động cho các ứng cử viên Dân Chủ. Nhưng mà mình thấy rõ ràng nếu mà nhìn vào cái số người tham dự các cái cuộc vận động á, thì mình thấy cái lòng dân như thế nào. Và cái xu hướng của cử tri đó thì họ có ủng hộ Dân Chủ hay ủng hộ Cộng Hòa thì mình cũng thấy rất là rõ ràng. Thì buồn cười là trong cái cuộc vận động của ông Obama mới đây này, thì có một số người tham dự họ hô quỵt tẹt ra luôn là FJ Biden, chứ không có cần nói bóng gió là Let's Go Brandon như trước kia nữa. Họ nói quá trời, họ nói cứ lặp đi lặp lại rất là nhịp nhàng. Mà Obama mà muốn kiểm soát cái đám đông như vậy cũng không tài nào kiểm soát được. Đấy. Thành ra còn một chuyện nữa là hầu hết các ứng cử viên Dân Chủ họ không có muốn Biden đi vận động cho họ. Thành ra trong cái cuộc vận động thì mình thấy rõ ràng là trong cái cuộc vận động của Biden nè, bây giờ không có thể đưa ra bất cứ cái thành tích nào có lợi cho dân, có lợi cho nước. Thì Biden chỉ đổ lỗi tất cả là do Putin làm ra lạm phát, Putin làm ra giá xăng dầu tăng lên, rồi là chỉ trích cá nhân ông Trump là thế này thế nọ. Thành ra mình thấy rõ ràng là trong cái cuộc bầu cử này á, thì là rõ ràng là Đảng Dân Chủ họ biết rằng họ thua. Nhưng mà anh Huy mới nói thì trong các ghế mà Dân Chủ ở Hạ Viện thì như là 80% thì là Đảng Cộng Hòa có thể là kiểm soát lại, có thể giành lại cái đa số. Nhưng mà ở Thượng Viện thì nó gay go hơn. Mà thấy rõ ràng là cái ghế Thượng Viện ở tại tiểu bang Pennsylvania mà giữa hai ông Dr. Oz với lại cái ông cái ông là Fetterman, thì mình thấy hai ông này nó cứ xích sao với nhau. Rồi cái đặc biệt là cái ghế thống đốc của tiểu bang New York giữa cái bà Kathy Hochul là cái bà đương kim thống đốc bây giờ với cái dân biểu Lee Zeldin thì thấy rõ ràng là cũng hai phía rất là căng thẳng. Nhưng mà càng ngày thì cái lợi thế thì nó lại nghiêng về cái ông Lee Zeldin nhiều hơn. Thành ra hy vọng là cái tiểu bang New York là có thể là trở thành cái tiểu bang đỏ. thì mình cũng hy vọng như vậy, để coi là như thế nào. Nhưng mà tóm lại là cái cuộc bầu cử năm nay nó rất là quan trọng, thì mình cũng đã nhìn thấy cái tầm quan trọng của nó, cũng như hai đảng Cộng hòa Dân chủ cũng nhìn thấy cái tầm quan trọng của cái cuộc bầu cử năm nay. Thành ra nếu người ta người ta nhìn xa hơn một chút, người ta nói nếu mà bây giờ đảng Cộng hòa kiểm soát Hạ viện thì là ông Biden thì sẽ thành con vịt què thời lem đất, nghĩa là tất cả những cái chương trình, những cái nghị trình của ông hay những cái chương trình của ông thì sẽ không có qua được Hạ viện. Đấy, thành ra mình cũng hy vọng là nếu mà Cộng hòa chiếm được Hạ viện rồi á, thì có thể là sẽ giống như là stop ông lại, nghĩa là đình chỉ lại những cái nghị trình mà quá cực tả của ông Biden. Nha. Còn nếu mà đảng Dân chủ mà giữ lại được Thượng viện á, thì là ông Biden sẽ có cái lợi thế là ông sẽ ở tối cao pháp viện có ông thẩm phán nào mà chết đi là retire á, thì hy vọng là ông Biden cũng sẽ có một cái người thẩm phán khác mà do ông đề cử được vô tối cao pháp viện. Ngoài ra thì là những cái ông tòa ngoài tối cao pháp viện thì có những cái ông tòa ở cấp dưới, với lại những cái nhân vật về ngoại giao thì ông cũng có thể là ông không có bị đảng Cộng hòa cản trở trong cái chuyện mà ông đề cử những cái người đó. Thành ra bây giờ mình thấy nếu mà bây giờ là 50-50 đi, thì là Cộng hòa nắm được Hạ viện mà Dân chủ vẫn giữ được Thượng viện, thì là cái lợi thế của ông Biden sẽ mất đi rất là nhiều. Mà mình hy vọng là cũng sẽ được như vậy, thì cái chuyện mà những cái nghị trình, nhất là cái chuyện mà ông xài tiền như nước, xài tiền không có cần biết là như thế nào, chỉ là gọi là vung tiền ra để mua phiếu mà thôi, mà không có cần biết là cái nợ công nợ nó lên tới bao lâu, lên tới bao nhiêu, hoặc ông không có cần. Thành ra cái chuyện đó thì mình hy vọng là nhưng mà theo mấy cái cuộc thăm dò như vậy thì 80% thì Cộng hòa sẽ lấy lại được Hạ viện, thì mình cũng hy vọng là như vậy. Nhưng mà bây giờ muốn được như vậy, cái điều quan trọng hơn hết là tất cả cử tri Mỹ gốc Việt chúng ta phải đi bầu. Thưa quý vị, là chúng ta phải đi bầu.
Vâng, đúng như cô nói đó. Sự hy vọng của cô cũng là sự hy vọng của rất là nhiều người đó cô. Và ở đây thì thấy là người Việt đi bầu cũng nhiều lắm đó cô. Vâng, cảm ơn cô đã chia sẻ với quý thính giả về những cái vấn đề thời sự trong tuần. Và xin cảm ơn cô và hẹn cô vào lần tới. Và chúc cô cuối tuần vui vẻ và mạnh khỏe cô.
Thì chúng ta gặp nhau tuần tới. Thì hy vọng là mình sẽ có cái kết quả là bầu cử rồi.
Dạ.
Thì xin cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Và chúng ta gặp lại vào thứ sáu tuần tới.
Dạ, xin chào cô, chúc cô sức khỏe.
Dạ, xin chào.
Ce soir je serai la plus belle pour aller danser. Danser pour mieux évincer toutes celles que tu as aimées.